là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh việc triển khai các giải pháp ngăn chặn sử dụng thuốc lá điện tử trong lứa tuổi học đường hiện nay. Phần cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 13 tháng 1 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu tại các tỉnh thành, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, các ban bộ ngành, đơn vị sự nghiệp trung ương, các điểm cầu cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các ban sở ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội với tổng số 182 điểm cầu và trên 10.500 đại biểu tham dự. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển khoa học công nghệ, quán triệt triển khai nghị quyết số 57/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo sự chuyển biến mang tính đột phá về nhận thức và tổ chức thực hiện, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh hùng cường trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng thời yêu cầu việc quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia được tiến hành bài bản, khoa học lâu dài, thông suốt, hiệu quả, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong dân và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và xã hội. Trước đó, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định đầu tư cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ bắt buộc trong giai đoạn hiện nay để phát triển đất nước, đưa Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết xác định rõ 7 nhiệm vụ giải pháp trong tổ chức thực hiện, từ đổi mới tư duy tới xây dựng đội ngũ nhân tài và hợp tác quốc tế. Nghị quyết cũng vạch ra tầm nhìn và mục tiêu cụ thể, bao gồm quy mô kinh tế số tới năm 2030, tối thiểu đạt 30% GDP. Còn đến năm 2045, tỷ lệ này ít nhất cũng là 50%, trở thành một trong các trung tâm công nghiệp công nghệ số của khu vực và thế giới, thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Với việc vạch rõ con đường đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc hướng tới một tương lai thịnh vượng và bền vững, nghị quyết được đánh giá là minh chứng rõ nét thể hiện tầm nhìn chiến lược và quyết tâm chính trị của Đảng trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số do đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm làm trưởng ban, đồng thời thành lập Hội đồng Tư vấn Quốc gia về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài nước.
Toàn tỉnh Yên Bái có 311 doanh nghiệp đã báo cáo về tiền lương, tiền thưởng cho lao động. Qua khảo sát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái về tình hình lao động, tiền lương, kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến ngày 18 tháng 12 năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 311 doanh nghiệp với tổng số 17.769 lao động đã báo cáo về tiền lương, tiền thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Đối với công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có 8 với 714 lao động có báo cáo. Theo đó, tiền lương cao nhất là 40,6 triệu đồng, tiền lương bình quân là 7,6 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,5 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 5 triệu đồng, bình quân 1,8 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp cổ phần, vốn góp của nhà nước, tiền lương cao nhất là 36 triệu đồng, tiền lương trung bình 7,8 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,7 triệu đồng. Tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 12,5 triệu đồng, bình quân 2,8 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp dân doanh, 285 doanh nghiệp với 12.825 lao động có báo cáo, tiền lương cao nhất 60 triệu đồng, tiền lương bình quân 7,3 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,5 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 60 triệu đồng, bình quân 4,9 triệu đồng, thấp nhất 0,3 triệu đồng. Đối với doanh nghiệp FDI, số doanh nghiệp có 15 doanh nghiệp với 3.462 lao động báo cáo, tiền lương cao nhất 60 triệu đồng, tiền lương bình quân 7,9 triệu đồng, tiền lương thấp nhất 3,9 triệu đồng, tiền thưởng Tết Nguyên đán dự kiến cao nhất 35 triệu đồng, bình quân 5,2 triệu đồng, thấp nhất 0,5 triệu đồng.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái có 1.032 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. nhận thức rõ tầm quan trọng và phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ban dân tộc tỉnh đều tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, hội nghị gặp mặt tặng quà động viên cho người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán. Trong năm 2024, Ban dân tộc tỉnh đã phát hành gần 98.000 tờ báo đến người có uy tín, tổ chức thăm và tặng quà cho 870 người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán và thăm hỏi 60 người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các hoạt động thiết thực ý nghĩa, người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã tích cực phát huy vai trò của mình, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền vận động huy động xã hội hóa, năm 2024, Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp toàn tỉnh đạt gần 3 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch, trong đó Quỹ bảo trợ trẻ em cấp tỉnh đạt 825 triệu đồng và ủng hộ gián tiếp thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, các tổ chức cá nhân đạt trên 10 tỷ đồng. Trên cơ sở nguồn lực vận động từ các tổ chức cá nhân, ngành lao động thương binh và xã hội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi tặng trên 4.000 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng cho trẻ em khó khăn dịp lễ Tết, triển khai các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em như chương trình gói mì hạnh phúc, trao học bổng hỗ trợ sữa cho trẻ em, kết nối dịch vụ hỗ trợ chăm sóc y tế cho trẻ em khuyết tật trị giá trên 1,5 tỷ đồng, trao tặng 100 xe đạp nhân dịp khai giảng năm học mới, tặng bộ đồ chơi ngoài trời cho trẻ em vùng cao, tặng 900 áo ấm và chăn ấm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khác như trao tặng học bổng, xây cầu, hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng thiên tai. Năm 2025, Quỹ bảo trợ trẻ em toàn tỉnh Yên Bái phấn đấu đạt từ 2,2 tỷ đồng trở lên, trong đó quỹ cấp tỉnh đạt 450 triệu đồng, từ đó tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các hoạt động hỗ trợ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Hội người mù tỉnh Yên Bái vừa trao hỗ trợ cho 8 hội viên hội người mù trên địa bàn tỉnh do quỹ Abilis Việt Nam tài trợ theo dự án viện trợ quốc tế khẩn cấp, nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3 Yagi. Theo đó, tại chương trình, quỹ đã hỗ trợ cho hội viên người mù có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do cơn bão Yagi gây ra trong tháng 9 năm 2024 tại thành phố Yên Bái. Các huyện Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn, mỗi hội viên được hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mặt, một túi quà gồm 20 kg gạo, mì chính, nước mắm, dầu ăn, xà phòng, trị giá trên 1 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ gần 250 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa trước thềm năm mới Ất Tỵ, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp sức cùng chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người mù có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Để không có người mù khó khăn nào không có Tết, bảo đảm mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón Tết đầm ấm tươi vui. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này cả hệ thống chính trị đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 18/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cùng với nỗ lực của hệ thống chính trị để chúng ta có được một bộ máy thực sự tinh gọn, mạnh, hiệu năng hiệu lực hiệu quả, nhiều cán bộ đảng viên vì lợi ích chung đã xin nghỉ trước tuổi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sắp xếp. Lâu nay, việc thành lập mới hoặc tách bộ máy thường dễ dàng thực hiện và việc triển khai thuận lợi. Ngược lại, việc sắp xếp thu gọn tổ chức bộ máy thường gặp khó khăn hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm từng nói đây thực sự là vấn đề khó, thậm chí rất khó, vì khi tiến hành tinh gọn bộ máy sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và đụng chạm tới lợi ích, đòi hỏi sự đoàn kết, thống nhất, dũng cảm, thậm chí là sự hy sinh của cán bộ đảng viên. Cùng với đó là quyết tâm rất cao của toàn đảng, cả hệ thống chính trị, trước hết là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể các cấp, tất cả vì sự phát triển của đất nước, chung tay thực hiện bằng được mục tiêu phải tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo hướng tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực hiệu quả. Theo bình luận trên báo Quân đội Nhân dân, cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy đang có những bước chuyển rõ nét, việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp chính quyền địa phương chủ động hơn trong việc giải quyết công việc, đồng thời nâng cao trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan hành chính, giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc và cải thiện sự phục vụ của nhà nước đối với người dân. Sắp xếp tổ chức bộ máy đảm bảo đúng tiến độ và làm tốt công tác tư tưởng, tạo đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ cơ quan và toàn hệ thống là điều người đứng đầu chính phủ thường xuyên nhắc đến trong các phiên họp của chính phủ. Theo phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của chính phủ khóa 15 vừa được Bộ Nội vụ hoàn thiện báo cáo ban chỉ đạo của chính phủ có nhiều nội dung mới so với phương án trước đây liên quan đến tên gọi và tổ chức bộ máy bên trong các bộ, số đầu mối giảm rất nhiều. Cùng với nỗ lực triển khai sắp xếp sát nhập, nhiều cán bộ đảng viên đã tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi với tinh thần đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết trước hết. Có thể thấy nếu tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên có vai trò quan trọng trong triển khai sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy đã góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên, nhân dân và chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Mới đây, tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận thanh tra về quản lý sử dụng nguồn kinh phí tại Sở Khoa học và Công nghệ. Kết quả cho thấy nhiều đề tài khoa học được thanh quyết toán nghiệm thu nhưng chưa triển khai ứng dụng vào thực tiễn. Tình trạng thừa lãng phí thiếu ứng dụng, không phải mới và đã nhiều lần làm nóng nghị trường Quốc hội. Công cuộc đổi mới phát triển đất nước rất cần vai trò tiên phong của khoa học công nghệ. Vậy nhưng khi nhà nước đầu tư hàng trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng vào ngân sách cho mỗi đề tài khoa học để rồi cất tủ hoặc nghiệm thu xong vẫn còn thiếu sót như Khánh Hòa là không thể chấp nhận. Xét về bản chất, những sản phẩm nghiên cứu ấy vốn dĩ ban đầu chưa bám sát hoặc không bám sát yêu cầu thực tiễn, không đáp ứng đòi hỏi của thị trường khoa học hoặc không chạm tới nhu cầu mà đời sống xã hội đang cần. Để không còn những đề tài khoa học phải xếp vào tủ kính thì trước hết các cơ quan đơn vị, bộ ngành địa phương cần đầu tư có trọng tâm trọng điểm, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng tư vấn thẩm định nội dung tài chính nhiệm vụ khoa học công nghệ, xác định các dự án chương trình khoa học công nghệ phù hợp định hướng phát triển và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nghị định 45/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đã nêu rõ xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Tuy nhiên thực tế tại các tỉnh thành trên cả nước vẫn còn đang loay hoay tìm phương án thích hợp trong việc triển khai việc phân loại chất thải rắn tại nguồn. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng chúng ta cứ đổ lỗi cho nhận thức hay ý thức của người dân mà không thấy sự thiếu hụt trong chiến lược và quy định của nhà nước. Phó giáo sư cho rằng muốn biến rác thành tài nguyên, không phát sinh những hệ lụy đối với môi trường, việc đầu tiên là phải phân loại rác, loại bỏ những tạp chất độc hại cho môi trường, trong sức khỏe người dân và thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xanh. Đây là việc nên làm và phải làm. Tuy nhiên để chính sách dễ dàng đi vào cuộc sống rất cần có một lộ trình phù hợp mà trước hết cần có các giải pháp để nâng cao nhận thức của mọi người dân doanh nghiệp trong cộng đồng về sự cấp thiết phải thực hiện việc phân loại rác, từ đó hình thành thói quen phân loại rác đúng quy định. Bên cạnh đó cũng cần phát triển hệ thống hạ tầng cơ sở, thay đổi các cách quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương. Tràn lan những quảng cáo đường mật không cần bằng cấp, công việc nhàn hạ, thu nhập hàng triệu đồng mỗi ngày. Hãy chậm lại một chút để kiểm chứng thông tin vì rất có thể việc nhẹ lương cao chỉ là chiêu trò của những kẻ lừa đảo. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, lừa đảo dưới mác việc nhẹ lương cao qua trực tuyến thời gian gần đây tăng đột biến về số lượng, các hình thức thì ngày càng tinh vi. Để nhận diện và phòng tránh lừa đảo với chiêu thức việc nhẹ lương cao, các chuyên gia khuyến cáo nguyên tắc cơ bản nhất là giao dịch trực tiếp không nên cung cấp bất kể thông tin cá nhân hay mật khẩu về thông tin cá nhân, không đưa lên không gian mạng ví dụ như căn cước công dân, ảnh căn cước công dân, số tài khoản, email, số điện thoại. Cần phải tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, cảnh giác trước các lời mời chào hấp dẫn, rồi hứa hẹn thu nhập cao mà không cần đòi hỏi kinh nghiệm, kỹ năng công việc. Khi tìm kiếm những vị trí việc làm, những công việc cụ thể thì các bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động. Người dân hãy tự mình nâng cao nhận thức để nhận diện những bất thường cũng như cảnh báo cho người khác, không ngó lơ các dấu hiệu lừa đảo là chúng ta đã góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh và an toàn. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Ngày 12 tháng 1, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra vụ rò rỉ chất thải hạt nhân xảy ra tại bể chứa số 2 của nhà máy điện hạt nhân Wonsan ở thành phố Gyeongju. Theo giới chức Hàn Quốc, khoảng 29 tấn chất thải hạt nhân đã được xả ra biển mà không qua giai đoạn phân tích mẫu. Trong tuyên bố trên trang web chính thức Ủy ban An toàn Nguyên tử Hàn Quốc cho biết, công ty thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc đã nhận được báo cáo vào khoảng 10 giờ sáng ngày 12 tháng 1. Chất thải lỏng hạt nhân đã được xả ra biển và không qua phân tích. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nhân viên phụ trách đã đóng van xả và phân tích mẫu còn lại trong bể chứa. Kết quả phân tích cho thấy hàm lượng phóng xạ ở mức phát thải bình thường. Ủy ban An toàn Nguyên tử Hàn Quốc đã cử chuyên gia về an toàn hạt nhân để điều tra chính xác lượng rò rỉ và nguyên nhân vụ việc, đồng thời thu thập mẫu nước biển gần nhà máy để xác nhận tác động đến môi trường. Cuối tuần qua, Iran đã tổ chức các cuộc tập trận phòng không trong bối cảnh căng thẳng với Israel và Mỹ leo thang. Truyền thông nhà nước Iran cho biết các cuộc tập trận này là một phần của cuộc tập trận kéo dài 2 tháng được khởi động vào ngày 4 tháng 1 vừa qua, bao gồm các cuộc tập trận chiến tranh, trong đó lực lượng vệ binh cách mạng tinh nhuệ bảo vệ các cơ sở hạt nhân quan trọng của Natan chống lại các cuộc tấn công giả định bằng tên lửa và máy bay không người lái. Quân đội Iran sử dụng máy bay không người lái và tên lửa mới trong các cuộc tập trận. Iran gần đây đã phải chịu nhiều thất bại liên tiếp trong khu vực từ sau các cuộc tấn công của Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn và việc lật đổ đồng minh của Tehran và Tổng thống Bashar al-Assad tại Syria vào tháng trước. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến thất bại của Iran là sự thiếu linh hoạt trong chính sách đối ngoại do nước này không kịp thời điều chỉnh chiến lược của mình để thích ứng với những thay đổi trên thực địa. Người phát ngôn lực lượng vũ trang Liên bang Đức cho biết, nước này có kế hoạch thành lập lực lượng an ninh nội địa trong năm để bảo vệ cơ sở tầng quan trọng và các cơ sở quân sự quan trọng. Lực lượng này tại được thành lập dưới sự chỉ huy của quân đội, bao gồm quân dự bị và quân đang tại ngũ. Lực lượng này dự kiến sẽ được thành lập vào ngày 1 tháng 4 năm nay và được mở rộng hơn nữa. Quân đội dự kiến số lượng quân số cuối cùng cũng sẽ lên tới hàng chục nghìn. Báo cáo cho biết trong trường hợp xảy ra sự cố hoặc khủng hoảng quốc phòng khẩn cấp, lực lượng sẽ không chỉ bảo vệ các cảng, cơ sở đường sắt và điểm trung chuyển hàng hóa mà còn bảo vệ đường ống, đường bộ nơi quân đội triển khai cầu, trung tâm giao thông và cơ sở tầng kỹ thuật số. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa kêu gọi các đồng minh thực hiện cam kết viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm cả những vũ khí để đối phó với các cuộc tấn công từ trên không của Nga. Ông Zelensky cho biết trong tuần qua lực lượng Nga đã thực hiện hàng trăm lượt tấn công vào Ukraine, ném gần 700 quả bom trong các trận không kích và sử dụng hơn 600 thiết bị bay không người lái để tấn công. Các nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết ông đã thảo luận với các đối tác của Mỹ và khả năng cấp phép cho Ukraine sản xuất hệ thống phòng không và tên lửa.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, thuốc lá điện tử chính thức bị cấm hoàn toàn tại Việt Nam. Quy định này được ban hành nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Xung quanh việc thực hiện quy định này tại Yên Bái, các cơ quan chức năng và các đơn vị có liên quan đã tích cực vào cuộc, thể hiện sự đồng tình cũng như có nhiều biện pháp tham gia đẩy lùi thuốc lá điện tử trong cộng đồng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở thanh thiếu niên Việt Nam trong 5 năm gần đây gia tăng đáng lo ngại. Tại tỉnh Yên Bái chưa có con số thống kê cụ thể nhưng tình trạng buôn bán tàng trữ sử dụng thuốc lá điện tử trong giới trẻ ngày càng phổ biến, cũng xảy ra nhiều hệ lụy khi thuốc lá điện tử xâm nhập vào cuộc sống, đã có những trường hợp phải nhập viện điều trị dài ngày vì sốc thuốc lá điện tử hay trộm cắp dẫn đến vi phạm pháp luật do cần tiền để mua thuốc lá điện tử. Tại trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái, nơi có trên 800 học sinh theo học, các em đều đang trong độ tuổi từ 12 đến 15, lứa tuổi thích khám phá, tìm tòi cái mới. Nếu không có sự định hướng tốt từ gia đình, thầy cô sẽ dẫn đến những tác hại do thuốc lá điện tử gây nên. Đã từng có hiện tượng học sinh của nhà trường sử dụng hoặc mang thuốc lá điện tử đến trường, nên ngay khi có chủ trương cấm thuốc lá điện tử, trường trung học cơ sở Yên Ninh đã tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông, không tàng trữ buôn bán sử dụng thuốc lá điện tử. Em Hà Anh Quân, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Cái tác hại của thuốc lá điện tử cũng tác động rất nhiều đến học sinh của bọn cháu. Và về các thầy cô giáo thì các thầy cô cũng đã nhắc nhở, và các buổi thứ hai thì nhà trường cũng sẽ tổ chức cho chúng em các cái buổi gọi là hoạt động trải nghiệm để chúng em biết thêm về những cái tác hại và cách phòng chống với cái thuốc lá điện tử đấy như thế nào. Và đối với bản thân thì ở trong lớp thì chúng em và các bạn với nhau cũng giám sát và bảo ban nhau để có thể tránh xa cái tệ nạn đấy ạ.
Ngoài việc ký cam kết, các thầy cô giáo đã chủ động lồng ghép trong một số môn học chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm để tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho học sinh trong việc chung tay đẩy lùi thuốc lá điện tử trong môi trường học tập, những tác hại cách phòng chống thuốc lá điện tử. Cô giáo Bùi Thị Hồng Ngọc, giáo viên trường trung học cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái tâm sự.
Từ khi thực hiện cái chủ trương của Đảng là ngày 1 tháng 1 năm 2025 sẽ chính thức cấm hoạt động tàng trữ, mua bán và sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường, thì trường trung học cơ sở Yên Ninh chúng tôi ngoài những buổi tuyên truyền tập thể thì trong giờ học chúng tôi luôn lồng ghép cái nội dung giáo dục tuyên truyền cái việc là các em không được sử dụng thuốc lá điện tử trong học đường và cũng như việc là mua bán, tàng trữ và trao đổi. Từ khi chúng tôi thực hiện cái chương trình tuyên truyền đó thì tôi nhận thấy học sinh lớp trường chúng tôi và lớp tôi chủ nhiệm thì các em không còn hiện tượng này nữa. Thực sự là cái công tác tuyên truyền đã thực sự đến được từ các em đã hiểu và biết sợ trước những cái tác hại to lớn mà thuốc lá điện tử mang đến cho sức khỏe các em. Thì tôi nhận thấy là đây là một cái chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước ạ.
Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, trường trung học cơ sở Yên Ninh còn phối hợp với công an thành phố Yên Bái tổ chức các buổi ngoại khóa nói chuyện chuyên đề, treo biển cấm hút, không bán thuốc lá điện tử tại trường học, tăng cường truyền thông phổ biến thực thi luật bằng nhiều hình thức như tổ chức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ, tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa, phát thanh măng non. Nhà trường cũng yêu cầu các khối lớp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chéo để có biện pháp xử lý nghiêm ngặt và kịp thời. Cô giáo Lương Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Nhà trường vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các sự lồng ghép vào trong các môn học, rồi thông qua các hoạt động ngoại khóa, thông qua các buổi chào cờ đầu tuần, cũng như là ở buổi phát thanh măng non và mỗi buổi sáng ở trong tuần, để giúp các em nâng cao cái nhận thức về việc mà tác hại và không được sử dụng thuốc lá và thuốc lá điện tử ở trong trường học.
để chung tay bảo vệ sức khỏe của người dân, nhất là học sinh sinh viên trước khi quy định cấm thuốc lá điện tử có hiệu lực, lực lượng công an tỉnh và các địa phương đã tăng cường phối hợp với các trường học trên địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử, đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, chủ động tránh xa thuốc lá điện tử để bảo vệ sức khỏe của bản thân, cộng đồng. Đại úy Vương Xuân Cảnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Tuyên truyền đến với đối tượng là học sinh thì sẽ tập trung là tuyên truyền về thứ nhất là về nhận biết về các loại ma túy và đặc biệt là nhận biết về các loại ma túy núp bóng, các loại ma túy thế hệ mới đấy, ma túy tổng hợp thế hệ mới. Đấy, trước hết là cho các bạn ấy nhận diện được nó và từ đó là sẽ tuyên truyền cho các bạn biết về những cái tác hại của nó. Thì nó cũng như thuốc lá thông thường. Tuy nhiên ấy, nó có một điều nguy hiểm, đó là hiện nay là một số những đối tượng phạm tội ma túy là các đối tượng này đã tiến hành là pha trộn những cái tinh dầu những cái chất ma túy, đấy, những chất ma túy vào trong cái thuốc lá điện tử. Và khi đó là các bạn ấy sử dụng thuốc lá điện tử thì không đơn thuần là sử dụng thuốc lá điện tử nữa, mà lúc đó thì là đã sử dụng chất ma túy rồi.
Cùng với sự vào cuộc của nhà trường và các cơ quan chức năng để ngăn chặn những hệ lụy nguy hiểm từ thuốc lá điện tử, cha mẹ học sinh cũng cần thường xuyên quan tâm quản lý con em mình để sớm phát hiện những biểu hiện khác lạ, kịp thời nhắc nhở định hướng con sống tích cực, lành mạnh, từ đó giúp các em có ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh trước tác hại của thuốc lá điện tử. Thượng tá Dư Mạnh Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Yên Bái trao đổi.
Thời gian tới thì trên cơ sở là những cái thông tin, trên cơ sở thông tin nắm tình hình địa bàn thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo với hệ lực lượng trong toàn tỉnh tiếp tục công tác nắm tình hình, rồi là phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tổ chức tuyên truyền, trước tiên là tuyên truyền để các cháu, để người dân biết được những cái hậu quả tác hại của cái thuốc lá điện tử. Sau đó thì cũng phân công cho lực lượng trinh sát trên các địa bàn, trên các hệ lực lượng, trên cơ sở phân công phân cấp thì cũng sẽ tổ chức đấu tranh để giảm thiểu tối đa những cái tác hại của những thuốc lá điện tử xâm nhập vào địa bàn Yên Bái, cố gắng làm sao mà giữ gìn cái địa bàn thực sự là trong sạch.
Hy vọng rằng với sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của các cấp, tất cả các cơ quan đơn vị địa phương, đặc biệt là các trường học và cha mẹ học sinh trong phòng chống tác hại của thuốc lá điện tử sẽ làm thay đổi nhận thức của học sinh về tác hại của thuốc lá điện tử. Người dân cũng rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý đối với các đơn vị cá nhân tàng trữ, mua bán trái phép thuốc lá điện tử.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị, để tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, từng bước đưa miền núi tiến kịp miền xuôi, tỉnh Yên Bái đang triển khai nhiều chương trình giải pháp nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh, mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân. Nhờ vậy, hiện nay mạng lưới y tế cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng đáp ứng yêu cầu cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em, qua đó góp phần giảm tỷ lệ tử vong, tai biến ở trẻ em và trẻ sơ sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những mục tiêu quan trọng theo quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt một số chỉ tiêu thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đối với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững sau năm 2015. Tại Yên Bái, thời gian qua, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được các cấp các ngành liên quan của tỉnh quan tâm thực hiện. Qua đó giúp bà mẹ trẻ em được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, góp phần nâng cao tầm vóc thể lực của người dân. Với đặc thù là tỉnh có tới gần 60% dân số là người dân tộc thiểu số, những năm qua các cấp các ngành đã quan tâm đầu tư, dành nhiều nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đặc biệt là nâng cao sức khỏe cho người dân. Trong đó có công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em với các giải pháp như thực hiện hoạt động bổ sung dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em, đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé, tăng cường sử dụng dịch vụ y tế tại cơ sở y tế, tầm soát sàng lọc bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Theo đó, hàng năm, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã triển khai hiệu quả việc can thiệp dinh dưỡng sớm, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em, duy trì bổ sung đa vi chất hoặc viên sắt cho phụ nữ mang thai, theo dõi tăng trưởng bổ sung vitamin A, viên đa vi chất cho trẻ dưới 5 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái nói.
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì đã triển khai được 2 năm với mục tiêu là làm giảm cái tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em, làm tăng cái kiến thức của bà mẹ về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai. Thì trong những năm vừa qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai các hoạt động của chương trình, và trung tâm đã tiến hành tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến cơ sở, đã cung cấp một số cái chế phẩm dinh dưỡng, một số gói đẻ sạch cho các cô đỡ thôn bản để sẽ triển khai đỡ đẻ tại các xã vùng 3, những xã mà có tỷ lệ đẻ tại nhà cao nhất. Ngoài ra thì trung tâm cũng đã cử các cán bộ đi giám sát hỗ trợ tại các trạm y tế, hướng dẫn cơ sở y tế triển khai chương trình một cách tốt nhất.
Cùng với thực hiện hiệu quả các chương trình từ tỉnh, hiện mạng lưới y tế tuyến huyện, xã, phường cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất và đội ngũ y bác sĩ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lục Yên nói:
Hiện tại thì trung tâm đã có những thành tựu trong việc khám chữa bệnh và điều trị cho trẻ em và phụ nữ, đó là tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh tật trước sinh và sơ sinh, các kỹ thuật mới trong chăm sóc, điều trị, cấp cứu trong lĩnh vực sản, lĩnh vực nhi được triển khai thực hiện, can thiệp dinh dưỡng sớm, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ và trẻ em.
Chị Trần Thúy Linh, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô vừa được cứu sống thành công bằng phương pháp nội soi ổ bụng tại Trung tâm Y tế huyện Lục Yên. Chị Linh cho biết chị nhập viện trong tình trạng chảy nhiều máu và đau bụng dữ dội không rõ nguyên nhân. Khi được đưa đến trung tâm y tế, chị đã nhanh chóng được các bác sĩ khám, làm các xét nghiệm lâm sàng và kịp thời đưa vào mổ cấp cứu với chẩn đoán trường ngoài tử cung vỡ gây xuất huyết ổ bụng. Xác định đây là ca cấp cứu sản phụ khoa nguy hiểm, các bác sĩ tại trung tâm đã nhanh chóng thực hiện phẫu thuật và cứu sống bệnh nhân ngay tại trung tâm và không phải chuyển tuyến như trước đây. Sau ca phẫu thuật, chị đã ổn định sức khỏe và chuẩn bị được xuất viện. Chị Trần Thùy Linh, thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên tâm sự.
Khi được nhập viện thì được sự chăm sóc rồi hướng dẫn xử lý kịp thời. Đến thời điểm hiện tại thì Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã xử lý ca mổ của tôi thành công và đến nay bệnh tình của tôi hồi phục rất là nhanh chóng và đi lại được ăn uống bình thường. Qua đây thì tôi xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Lục Yên đã đồng hành và giúp tôi để có sức khỏe ổn định như ngày hôm nay ạ.
Không chỉ có nhiều chuyển biến trong việc đưa các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong chăm sóc sức khỏe sinh sản về cơ sở, mà công tác dinh dưỡng chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em tại các trạm y tế cũng có nhiều chuyển biến. Được cải thiện rõ ràng nhất qua tỷ lệ phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được khám thai đầy đủ, tăng từ 50 lên 80%. Số thai phụ được nhân viên y tế đỡ đẻ đạt trên 80% và tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi giảm còn 21% trong năm 2024. Chị Phòng Thị Hồng Hạnh, thôn Yên Thịnh, xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên chia sẻ.
Trong suốt quá trình mang thai thì tôi cũng được các bác sĩ tư vấn về chế độ dinh dưỡng cũng như là khám thai định kỳ, và các bác sĩ cũng đã tư vấn cho tôi uống canxi và sắt. Thì khi con sinh ra thì con được 3 cân và con rất là khỏe mạnh. Bây giờ con tôi được 25 tháng thì bé cũng các chỉ số chiều cao cân nặng thì cũng vượt trội so với các bạn đồng trang lứa.
Song song với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cho bà mẹ trẻ em dân tộc thiểu số cũng được các cấp các ngành quan tâm thực hiện. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về chăm sóc sức khỏe sinh sản bà mẹ trẻ em tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Y sĩ Hoàng Thị Thoa, trạm trưởng trạm y tế xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên nói:
Về cái công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ trên địa bàn xã thì cũng được sự quan tâm của các cấp và chính quyền địa phương và trung tâm y tế, thì là bây giờ là về cái công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là bà mẹ trẻ em, thì là cũng có tiến triển rất là tốt, vì là được đội ngũ công tác y tế thôn bản và các ban ngành của xã cũng vào cuộc để làm cái công tác tuyên truyền vận động cho nhân dân và các bà mẹ trong độ tuổi mang thai.
Trên thực tế, do địa hình rộng, người dân tộc thiểu số chiếm đa số, nhận thức của người dân không đồng đều, tập quán ở nhiều nơi còn lạc hậu, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh và truyền thông, vận động người dân tham gia hoạt động. Để nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ có ngành y tế mà rất cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của chính quyền địa phương, cũng như tinh thần tự giác, đồng thuận, trách nhiệm cao của mỗi người dân.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.